Nhưng mà nghe xong là cô có cảm cảm xúc sâu, cho nên là cô trở về cô thực hành. Thực hành cô quán niệm luôn luôn suốt ngày đêm vậy ha. Thì thấy là đúng là căn lành của cô là cũng có từ đời trước ha. Mới 16 tuổi à, mà nghe qua bài pháp vậy là về là ứng dụng luôn. Còn nhiều khi là quý vị đây chắc là nghe cũng nhiều lần đó mà không biết có ứng dụng thường xuyên không đó, thấy không? Còn cô bé này ứng dụng thường xuyên luôn, thâm nhập, ứng dụng đến thâm nhập luôn. Nào, cho nên 3 năm sau Đức Phật ngài quán sát cái nhân duyên thì thấy là cô bé này là đã sẽ được độ vào cái dòng thánh, cho nên ngài mới cùng với 500 vị tỳ kheo đi đến cái vùng Aravi này để mà độ cho cô. À, thì khi dân chúng này nghe Đức Phật mà đến thì rất là vui mừng, cho nên cùng nhau đến tỉnh Phật để cúng dường rồi nghe pháp. À, thì cô bé này nghe vậy cũng rất vui mừng, cũng muốn đến gặp Phật để nghe pháp. Nhưng mà hôm ấy là trước khi mà đi thì, tức là trước khi mà cô đi đến nghe pháp thì phải đi đến xưởng, thì cha tức là xưởng dệt, thì cha người cha cô mới dặn này con, thôi là cái trên khung cưỡi của cha nó còn một cô giải nữa, nó chưa dệt xong, tức là còn lỡ dở mà cha phải dệt xong trong ngày hôm nay, cho nên con phải giao quấn chỉ vào cái thôi cho đầy rồi mang gấp đến cho cha. À, thì vậy là coi như là cô phải ngồi vào để mà cô đánh sợi đó để rồi đem đến cho cha cô, thành ra nó phải lỡ dở cái thời đi nghe pháp. À, thì hôm đó thì đúng theo cái thông lệ thì Đức Phật khi mà thọ trai xong thì sẽ thuyết thời pháp ngắn, thuyết pháp cho đại chúng nghe, không? Bởi vì ngày thường thì đúng là không có thuyết pháp trước khi ăn, không? Bởi vì theo phép Phật thì nó tức là ăn xong rồi mới thuyết pháp, nó mới đúng pháp. Còn thuyết pháp là trước khi ăn thì giống như sao? Nói pháp để được ăn thì nó là không có thanh tịnh. Thì nó phải ăn rồi rồi mới thuyết pháp cho nghe. Đó. Nhưng mà hôm nay thì thọ trai xong thì ngài ngồi im lặng hoài, không nói. Nhưng mà đại chúng không ai dám hỏi, không biết nay có chuyện gì, ngồi im lặng hoài. Nhưng mà chính là ngài để đợi với cô bé này, bởi vì mục đích của Phật đến chỗ này là để độ cô này, mà bây giờ không thấy cô trong pháp hội. Thì khi đó thì cô bé này cũng đánh xong chỉ rồi cái này bỏ vào giỏ rồi đem đến sự vật cho cha. Thì trên đường đi đó cũng đi ngang qua tỉnh xá, không? Cho nên là thôi cô mới đứng lại, đứng lại, nhưng mà đứng bên vòng ngoài của tính chúng thôi, không dám bên trong, đứng ngoài xa ở ngoài trong tính chúng đó, rồi chăm chú nhìn vào Đức Phật. Thì Đức Phật mới nhìn thấy cô, không? Tức là giờ Phật cũng nhìn lại cô, thì giờ là cô hiểu ý như là Phật muốn gọi cô vào, cho nên cô mới đến gần cung kính đảnh lễ Đức Phật, rồi ngồi vào trong cái hàng tính chúng đó. Thì Đức Phật mới hỏi cô, con từ đâu mà đến? Thì cô mới thưa là Phật, tới tôi mà con không biết. Phật nói, vậy thì rồi con sẽ đi đâu? Đi đâu đây? Thì cô nói là Phật, tới tôi con không biết luôn. Thì Phật nói, con không biết sao? Thì cô lại là Phật, tới tôi con biết. Rồi Phật nói, con biết thật hả? Thì cô lại thưa, Phật, tới tôi con không biết. Thì trong tính chúng đại chúng nghe, trong pháp hội nghe vậy là bực mình khó chịu. Cô gái này sao mà trả lời với Đức Phật mà có vẻ như là giống như giỡn chơi, phải không? Hồi nó không biết phải không? Giống như giỡn chơi, phải không? Giống như là bất kính. Cho nên pháp hội mới xôn xao lên, định là cũng là quở trách hạ tội cô này. Nhưng mà Đức Phật ngài biết, phải không? Cho nên ngài mới bảo tất cả hãy im lặng hết. Rồi Phật mới hỏi lại cô. Phật nói rằng này con, khi mà Như Lai hỏi con là từ đâu đến thì vì sao là con đáp là con không biết? Thì cô mới thưa Bạch Thế Tôn, thì ngài hẳn là biết con là từ nhà đến đây rồi. Con đến đây nghe pháp là thì ngài hẳn biết con từ nhà đến đây rồi, nhưng ngài hỏi như thế đó để con theo cái con hiểu ý của Phật á, tức là hiểu ý của Phật á, của ngài á, thì tức là Thế Tôn muốn hỏi con là con từ đâu mà sanh đến đây, chứ không phải hỏi chuyện kia. Cho nên là mà con không biết con từ đâu sanh đến đây, cho nên con đáp là con không biết. Được mặt khen lành thai. Rồi Đức Phật ngài nói hỏi tiếp, còn này con, còn khi mà Như Lai hỏi là con sẽ đi đến đâu thì tại sao lại con đáp là con không biết? Thì cô thưa bà Thế Tôn, thì ngài thấy con là cầm cái giỏ chỉ cho dệt này thì ngài cũng biết là con đi đến sự dệt rồi, vì trên tay con đang cầm cái giỏ thôi chỉ đây. Nhưng mà ngài hỏi như thế thì theo con hiểu ý Thế Tôn á, là Thế Tôn hỏi con là sau khi mà rời khỏi cái thân này, tức là bỏ thân này đó, thì con sẽ sanh về đâu? Điều đó thì con cũng không biết, cho nên con đáp là con không biết. Đức Phật lại khen lành thai lần nữa, thấy không? Rồi Phật hỏi tiếp, còn này con, còn khi mà Như Lai hỏi con á, là con không biết sao, thì sao lúc đó là con lại đáp là con biết, thấy không? Thì cô mới thưa là bà Thế Tôn, con đáp như thế là vì con biết chắn, biết chắc chắn á là con sẽ chết. Không biết từ đâu đến, không biết đi đâu, nhưng mà con biết chắc chắn là con sẽ chết thôi, cho nên con đáp con biết. Phật lại khen lành thai nữa, thấy không? Rồi Phật hỏi thêm, còn này con, còn khi Như Lai hỏi thì con biết thật không? Thì sao lúc đó con lại đáp là con không biết? Thì cô mới thưa là bà Thế Tôn, con đáp như thế là bởi vì cái điều con biết chắc chắn á là con sẽ chết, thấy không? Nhưng mà chết vào lúc nào, vào ban đêm hay ban ngày, buổi sáng hay buổi chiều, vân vân, thì con không biết. Cho nên là con đáp là con không biết. Thì Phật lại khen lành thai lần nữa. Xong đó thì ngài mới dạy cho trong đại chúng luôn. Ngài nói các người không hiểu ý câu hỏi, không hiểu ý câu nói của cô bé, cho nên mới nổi giận. Tức là mọi người đó không hiểu được câu trả lời của cô đó, cho mới nói giận. Với người không có tuệ nhãn thì họ đuôi mù, chỉ người nào có tuệ nhãn mới thấy được điều này. Rồi ngài nói thời cũng có pháp, cuối thời pháp thì cô gái này chứng tu đạo hòa. Và khi đó cô đi đến sự dệt thì cha cô đang ngủ, cái cô tới đưa cho tôi vào, ông giật mình, ông tròn dậy kéo cái khung cửa đó, thì cái đầu nó khung nó văng trúng vào ngực cô, cái cô ngã ra cô chết. Thì ngay đó cô sanh cõi trời đau sức. Rồi sau đó thì ông cha lại xuất gia và chứng A La Hán. Thì đó để cho thấy là cái cô bé ông 16 tuổi, nhưng mà nghe pháp rồi cái cảm xúc và tu tập về kỹ, cho nên thâm nhập pháp. Cho nên là khi Phật hỏi đó thì đúng lúc nào trong đầu của cô là cũng nghĩ đến cái sự chết, thấy không? Cho nên cái luôn luôn là nghĩ đến cái pháp thôi. Cho nên là Phật hỏi là cô cứ hiểu được ý đó. Còn đại chúng trong đây thì không biết, thấy không? Phải không? Hỏi đâu đến là không biết, nghĩ tạo thế gian thôi, phải không? Thành ra như vậy thì để cho thấy rằng cô bé này là có thực hành pháp, rồi có hiểu pháp và cũng có thấy được chút ít pháp, phải không? Cho nên cô chết là chết cũng trong pháp, do đó mà cô đã vào dùng thánh, phải không? Cho nên sanh lên cõi trời. Như vậy thì cô coi như nói lên đúng cái lẽ thật của kiếp người, không? Cũng nó sẵn sàng, không có che giấu, tức là đâu biết từ đâu đến, không? Đi về đâu, sanh đi đâu không biết, nhưng mà sự thật là biết chắc chắn là sẽ chết, đó là cô tin chắc vậy. Đó là cô cũng là có cái niềm tin vững đối với pháp đó, không? Biết chắc là sẽ chết, không? Rồi nhưng mà chết rồi lúc nào, khi nào thì không biết, không? Thì vậy là, nhưng mà cô đã thường xuyên quán giờ cho nên cô đâu có sợ chết, không? Không có sợ chết, chết trong cái an lạc, chết trong cái niềm tin đối với pháp, cho nên được nhẹ nhàng, không? Và như vậy thì lúc này cô chết như vậy thì coi như là cô chết mới 19 tuổi. 19 tuổi thì đối với trong thế gian á, là cũng là thuộc về chết yểu, không? Nhưng mà đối với cô thì không có yểu, không? Tuy là ngắn nhưng mà cô chết trong pháp, chết trong pháp. cho nên rồi cái chết của cô đó là một cái chết trong sáng, thấy không, mà mình phải học theo, thấy không. Đó. À, còn trong khi có khi người trăm tuổi chưa đập chưa chắc chết được như vậy, phải không. Cho nên đó là cái điểm để cho nhắc cho mình phải thấy đó, thấy không. Là cái chết là cái chắc chắn phải đến, cho nên phải thấy điều đó để rồi mình có sự chuẩn bị. Cho nên trong cái tập nhập Bồ Tát hạnh của Bồ Tát Thực Thiên đó, về chương sám hối nghiệp chướng thì có mấy bài kệ cũng nói về cái chữ chết này, tức là nói rằng thần chết không đáng tin cậy gì cả, không chờ tội của ta sạch hay chưa, bất kể có bệnh không bệnh, tử thần đều có thể đoạt mạng, cho nên thật không thể ỷ vào sự sống của mình. Không? Tức là thần chết là không đáng tin cậy vào nó, không? Nó không có chờ mình là cái tội của mình sạch hay không sạch, không? Hoặc là có bệnh hay không bệnh, nó có thể nó đến nó đoạt mạng mình lúc nào cũng hay, cho nên không tin cậy nó được, không? Đó. Rồi kẻ thù quá thành hư vô, người thân cũng tan đi như mây khói, thân ta chắc chắn phải chết, tất cả rốt cùng đều trở về không. Nghĩa là người kẻ thù rồi thì cũng chết thôi, người thân thì cũng ra đi vậy, cho nên là thân mình rồi cũng vào nghĩa địa, ra nghĩa địa, tất cả đều trở về không thôi, thì có nghĩa lý gì? Thì vậy thì thù oán hờn trách để làm gì, phải không? Buồn phiền hờn trách nhau chút rồi sao? Chết. Rồi cũng là kéo nhau ra nghĩa địa thôi, hơn thua cho đã chút xíu thôi, có gì đâu, rồi thì cả hai cùng ngã lăn ra chết thôi. Thì giờ hơn thua để làm gì, phải không? Nó không có nghĩa lý gì hết, cũng không có đem theo được. Có đem theo là đem theo cái gì, cái nghiệp đó, ha, nghiệp ác đó, đó. Rồi cho nên rồi con bà kể nó đem mạng sống tiếp tục suy giảm từng ngày đêm, không bao giờ ngừng, không thể không thể nào tăng lên, thì làm sao một kẻ như ta lại không chết? Tức là mạng sống từng ngày nó càng rút ngắn giảm dần, thì bảo đảm đó là cái triệu chứng là phải đi đến cái chết thôi. Vậy thì hãy quán kỹ, hãy mà suy gẫm thường xuyên về cái lẽ thật này đó. Đó là cái điều mà mình phải biết, không? Để mình mở con mắt sáng, gọi là mắt pháp, mà nhìn cuộc đời nó đúng pháp. Nhìn đúng pháp như vậy, chứ đừng có để nhìn theo kiểu vô minh tâm tối, rồi đưa đến nhiều khổ đau, rồi cứ lo buồn, giận, hơn thua, nhiều khi tranh chấp những cái chuyện không đáng kể, không? Ở ngoài đời có khi thì tất đắc cũng tranh, không? Tất đất thôi, ha, có khi tất đất là cũng còn có cụ thể đó, còn có cụ thể cái để mà tranh đó, còn có cái không cụ thể cũng tranh nữa. Quý vị biết cái không cụ thể cũng tranh là gì không? Hả? Là tiếng nói cũng tranh nữa, phải không? Một tiếng nói cũng tranh hơn thua tiếng nói nữa. Thì cái tiếng nói đâu có cụ thể gì đâu, nó qua cái nền tan như mây khói, nhưng mà cũng tranh từng tiếng nói, phải không? Nó hơn cái tôi không chịu á, phải không? Đó. Nhưng mà rồi sao? Có gì đâu, cuối cùng rồi thì cũng là ngã lăn ra chết hết thôi, phải không? Hai người đều ngã lăn ra chết hết chứ không phải một người, phải không? Đó. Thì vậy thì có nghĩa lý gì? Đó.